Dạ cảm ơn giáo sư đã đến đây tham dự buổi sinh hoạt với Ủy ban xây dựng sức mạnh cộng đồng. Thưa giáo sư, động lực nào đã thúc đẩy giáo sư đến tham dự buổi sinh hoạt của Ủy ban ngày hôm nay?
Trước đây thì tôi có được cái thư mời của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Hồi lúc đó ông làm ở bên cái đền thờ Đền Hùng đó. Tôi thì ở bên cái hội Lăng Ông Lê Văn Dược Foundation. Thì lúc mà luật sư Nghĩa mời tôi đó là đến để mà tham dự chung ở trong cái ngày Tết khi mà tổ chức ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương đó. Nhưng mà lúc đó thì là tôi ở bên cái Lê Văn Dược Foundation nó cũng chỉ mới thành hình thôi, thành ra cũng không có cơ hội để mà làm việc chung với nhau được. Rồi gần đây có nhiều cái cơ hội mà luật sư Nghĩa cũng hay mời tôi đến. Rồi trong cái dịp gần đây nhất là trong một cái lần ra mắt cái tờ tập san gọi đèn, thì luật sư Nghĩa có nói chuyện với tôi về một số những cái hoạt động gần đây đấy, thì có mời tôi đến để mà tham dự với lại luật sư Nghĩa. Thì là tôi thấy những cái hoạt động về phương diện văn hóa của luật sư Nghĩa nó rất tốt, nó cũng trùng hợp với lại cái hoạt động của chúng tôi ở bên cái hội Lăng Ông, hội Lê Văn Dược Foundation. Bởi vì tôi thì hồi nào tới giờ hoạt động về văn hóa nhiều hơn là hoạt động về chính trị. Thật sự thì ở đây tôi cũng có theo dõi, cũng có biết chút về những cái hoạt động cộng đồng, nhưng mà thật tình nó không có tích cực tham gia vô trong những cái hoạt động về cộng đồng, chỉ chú trọng về văn hóa nhiều hơn. Nhưng mà gần đây nhất luật sư Nghĩa có đề cập đến cái vấn đề làm thế nào để mà gây cái sức mạnh cộng đồng, và có mời tôi vào ở trong cái ban cố vấn. Thì thật sự tôi đến trước hết là vì cái vấn đề kể như là cái cảm tình cá nhân, thì giữa tôi với lại luật sư Nghĩa cũng có những cái hoạt động chung về văn hóa đó. Vì thế đó cho nên tôi cũng dễ dàng mà đến với lại luật sư Nghĩa. Rồi cái khuynh hướng chung mà muốn làm cái gì cho cộng đồng, gây một cái sức mạnh để có thể làm cái gì được cho cái cộng đồng, cho tốt đẹp cho cái cộng đồng của mình ấy, thì cái đó là cái điều mà ai cũng mong muốn hết. Vì thế cho nên tôi thấy nếu mà anh em đã có những thiện chí, đã muốn làm cái chuyện đó, thì tất nhiên mình dù cho mình không có đóng góp được nhiều, thì làm cái gì được thì cũng có thể tính lên tiếp tay với anh em. Chính vì lẽ đó mà tôi mới đáp ứng cái lời mời của luật sư Nghĩa đến đây để mà tham dự những cái sinh hoạt về cái gọi là mình ghi cái sức mạnh cho cộng đồng á.
Dạ cảm ơn giáo sư. Dạ thưa giáo sư có nhận định gì về thực trạng của cộng đồng chúng ta ở Nam Cali?
Trước khi mà tôi về đây đó là tôi sống ở trên San Jose cho đến năm 1999, khi mà tôi về hưu đó, hết đi làm việc rồi đó, thì tôi mới bắt đầu xuống với Nam Cali. Thành ra đến mà gia nhập vào cái cộng đồng của Nam Cali thì kể như là cũng rất trễ chứ không phải là sớm lắm. Thì lúc ở trên San Jose đó, thì tôi nghe những cái công việc làm của cộng đồng ở dưới này thì là tôi rất là mến phục. Tôi thấy là có cái sự gần như là cái đoàn kết rất là mạnh mẽ của cộng đồng. Tuy nhiên khi mà tôi đến đây thì tôi cũng thấy có cái một vài cái điều mà thật sự mình cũng hơi tiếc, là vì không phải là chỉ có một cái ban đại diện cộng đồng, hay là không phải một cộng đồng mà là có nhiều cái tổ chức ở trong đó. Thành ra điều đó làm cho mình cũng hơi e ngại, là vì nếu một cái cộng đồng của mình mà không có đoàn kết được chặt chẽ, không có cùng một cái căn cước như nhau, mà lại có nhiều cái chia rẽ với nhau hay là có những cái khác biệt như vậy, thì tất nhiên là cái sức mạnh nó không có được, nó không có thật mạnh đúng như là mình mong muốn. Dù sao đi nữa thì nếu mà mình chung sức được với nhau được á, thì muốn làm cái gì cũng có thể đưa đến những kết quả tốt đẹp được. Còn nếu mà mình không có đồng lòng với nhau, mình có nhiều cái phe nhóm khác nhau, thì là tất nhiên cái sức mạnh của mình nó bị chia sẻ rất nhiều. Thì cái chuyện đó thì tôi nghĩ chắc ai cũng biết hết. Chứ nhưng mà điều cái khó là làm thế nào để mà mình có thể dẹp bớt cái cá nhân hay là cái riêng tư hay là cái khuynh hướng của phe nhóm để có thể đi đến được một cái sức mạnh chung, thì đó là cái điều mà tốt đẹp và cũng là cái may mắn nhất cho cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại của mình. Tại vì ai cũng biết là phía bên kia, tức là phía bên Việt Cộng, họ cũng không bao giờ muốn cho mình mạnh, không bao giờ muốn để cho mình đoàn kết chặt chẽ để mà có một cái sức, họ phải đối phó một cách rất là khó khăn. Vì thế đó cho nên qua cái nghị định, cái nghị quyết 36, mình cũng thấy là cái chủ trương của phía bên kia là làm cách nào để có thể chen vào trong cái cộng đồng của mình, có thể có những cái hoạt động về văn hóa, hoạt động về giáo dục, bất cứ những hoạt động gì mà có lợi cho họ thì là họ có thể họ đem qua bên đây được. Mà cái cần nhất là làm thế nào để cho cái cộng đồng của người Việt hải ngoại không thể ngồi chung với nhau được, làm thành một cái sức mạnh to lớn được. Đó là cái điều mà họ mong muốn nhất. Mình tự nhiên mình không dám kết tội ai, nhưng mà đều khi mà mình có những cái khuynh hướng hoặc là nó riêng rẽ một chút mà mình đi đến cái chỗ mình tự mình chia rẽ với nhau, thì tất nhiên là mình bị rơi vào cái cạm bẫy mà phía bên kia họ mong muốn. Thành ra cái tốt nhất là cái làm thế nào mình có thể dẹp bỏ được những cái khuynh hướng cá nhân hay là những cái quyền lợi của một cái nhóm nào đó để mình đi đến một cái đoàn kết cho thật vững chắc, mạnh mẽ, thì tất nhiên là sức mạnh nó sẽ về mình. Ngay cả đối với cái chính trường của Mỹ cũng vậy. Một cái chuyện mà đoàn kết thiệt mạnh thì tất nhiên là mình sẽ chiếm được nhiều cái ghế tốt ở trong quốc hội thì kia của hay là ở trong chính trường của Mỹ nữa. Tôi nghĩ là ai cũng mong muốn là có cái chuyện mà đoàn kết mạnh mẽ hết, ai cũng mong muốn cái điều đó. Cái khó là làm thế nào mình tiến đến đó được, cái đó là chuyện rất khó.
Dạ thưa giáo sư, xin giáo sư cho biết thêm là có những phương thức nào để mà chúng ta tạo được một sức mạnh cộng đồng.
Cho đến giờ phút này thì thật sự tôi không có lạc quan lắm trong cái vấn đề đó, nhưng mà đều mình cứ cố gắng làm được hết sức mình đến đâu thì đến. Thứ nhất là khi mấy anh em đã có cái thiện chí, đã có một cái như là một cái quỹ ban liên lạc hay là một cái nhóm người gì đó đứng ra để mà cố gắng liên lạc chỗ này chỗ kia, để đi đến cái chỗ là làm thế nào để mà gây được cái sức mạnh chung đó, thì cái chuyện mà cố gắng hết sức của mình để làm là một cái chuyện rất tốt. Mà tôi hy vọng nhiều hơn đó là ở những anh em trẻ, những anh em mà chưa có những cái quyền lợi hay chưa có những cái gắn liền với những cái đảng phái hay là những cái phe nhóm đã có sẵn đó, thì mấy anh em nó hy vọng là có thể làm cái gì được cho cái sức mạnh chung của cộng đồng. Tôi nghĩ là dẹp bớt những cái có tính cách là cá nhân nhiều quá đó, thì có thể nghĩ đến cái trò chơi dân chủ thật sự hơn. Khi nào mà đa số mình có một cái lý tưởng chung, có một cái khuynh hướng làm việc chung về một mục đích chung nào đó, thì là mình ngồi lại với nhau để làm cho cái chuyện chung đó hơn là nghĩ đến cái địa vị hay là cái lần lần. Hỏi về lâu về dài thì có thể tiến tới một cái bắt đầu nào đó mà nó có tính cách chung chung.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc phỏng vấn ngắn với giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, là cựu thứ trưởng Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên Việt Nam Cộng hòa. Cảm ơn giáo sư.